Ngoài ra thì tôi có nhận được một thắc mắc từ tuần trước, cho nên hôm nay chia sẻ lại với các anh chị một chút. Có bạn đặt câu hỏi thế này: cuồng tín là gì? Người cuồng tín là người như thế nào? Ra làm sao? Và đối với người Công giáo thì có những hành động nào bị xem là cuồng tín? Cái từ cuồng tín đó, chắc các anh chị và các bạn có nghe nhiều chứ hả? Thế thì khi nghe cái từ cuồng tín đó, mình hình dung ra làm sao? Mình hình dung ra làm sao? Cực đoan. Mình hình dung ra mấy cái ông đánh bom đó hả? Người ta thường hiểu cuồng tín là những người áp đặt những quan điểm của mình, lập trường của mình, niềm tin của mình lên người khác mà không tôn trọng tự do của người ta. Mình áp đặt, mình bắt người ta phải chấp nhận cái quan điểm, cái lập trường, cái niềm tin của mình. Hiểu như vậy á, thì cuồng tín không chỉ có mặt ở trong lãnh vực tôn giáo mà còn có mặt ngay cả trong lãnh vực của những anh em vô thần và cả trong lãnh vực khoa học. Bởi vì thường những người mà bị gọi là cuồng tín mà áp đặt cái quan điểm lập trường của mình lên người khác như vậy á, thì nó mang nặng cảm tính nhiều hơn là lý luận. Như các anh chị có thể nói với tôi là bây giờ phải cho ví dụ cụ thể để nó dễ hiểu hơn. Ta lấy ví dụ này. Chẳng hạn bây giờ mình là người thường xuyên làm việc đạo đức gọi là kính lòng Chúa, thương xót, và mình cảm thấy công việc đó nó tốt lắm, nó giúp đời sống của mình nhiều. Thế rồi mình gặp ai mình cũng ép người ta phải làm việc lòng Chúa thương xót nha, không làm đó là mất linh hồn đấy. Thế thì mình nói như vậy đó, nó nặng về cảm tính hay là về lý luận? Nặng cảm tính nhiều. Thực sự những anh chị em mà người ta không làm việc đạo đức kính lòng Chúa thương xót, nhưng mà người ta sống sát với phúc âm, người ta sống đức tin mạnh mẽ vào Chúa thì vẫn tốt thôi. Mình áp đặt một cái việc mà mình cho là tốt và bắt người khác phải làm giống y như là mình, người ta có thể cho chúng ta là người cuồng tín. Mà lúc đấy tôi nói nó không chỉ áp dụng cho tôn giáo mà thôi, mà cả vô thần nữa. Mình cứ khăng khăng rằng là mọi tôn giáo là phản khoa học hết, mọi tôn giáo là phản tiến hóa hết, cho nên là ép mọi người phải vô thần như mình vậy. Chả có nền tảng lý luận gì, cũng là một thứ cuồng tín thôi. Mà trong đời sống xã hội mà cứ những ông cuồng tín mà gặp nhau thì chỉ có chiến tranh. Ấy, thường người ta hiểu cuồng tín là như vậy. Vừa mới lấy một ví dụ đó thì lại gặp thắc mắc ngay đây liên quan, tôi đọc luôn. Còn có thắc mắc thì xin giải thích giúp. Lòng thương xót Chúa được hiểu như thế nào? Nếu hiểu theo mặt chữ thì nhiều người sẽ nghĩ rằng chúng ta phải thương xót Chúa. Tội nghiệp Chúa quá, phải thương xót Chúa. Nhưng nếu ta đọc lòng Chúa thương xót thì có lẽ sẽ nhấn mạnh hơn ý nghĩa của lòng Chúa xót thương con người tội lỗi chúng ta. À, đúng như vậy thôi. Cách dịch ở trong tiếng Việt Nam thôi. Chứ còn người Pháp chẳng hạn, người ta nói là misericordia divina, lòng thương xót thần linh á, Mình dịch sát như vậy thì mình bảo là lòng thương xót Chúa. Nhưng mà phải hiểu cái lòng thương xót nó là chủ từ. Còn nếu mà nói theo lý luận của bạn ở đây thì đúng, theo tiếng Việt Nam cho nó hiểu rõ là lòng Chúa thương xót chúng ta đó, chứ không phải chúng ta thương xót Chúa bởi vì tội nghiệp Chúa quá, Chúa lắm tội quá. Mà chắc là anh chị em dù mà có gọi là lòng thương xót Chúa thì chẳng không ai ta hiểu theo cái nghĩa vừa rồi đâu, phải không? Chúng ta thông cảm với nhau ở cách dịch thuật thôi. Thế thì không biết là bạn thắc mắc về cái chuyện cuồng tín ấy, có cảm thấy nó được soi sáng chút nào không? Nhưng mà ít ra thì xin chia sẻ với các anh chị như thế.